Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hội các thánh hữu ngày sau hay là Mạc Môn, một tà giáo cơ đốc do Joseph Smith sáng lập. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe bài Khúc ca tâm tình qua tiếng hát Mỹ Dung.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày. Cha ơi, con như đứa bé không ai nhìn, đêm đêm cô đơn nói với sao trên trời, làm sao con biết hạnh phúc nơi dương trần, thấy con soi đòn chú uý an vô về. Khi xưa con luôn mong ai cho nụ cười, khi xưa con luôn luôn khát khao tình người,
chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói tổng quát về lịch sử hình thành và nền tảng đức tin của tà giáo Mạc Môn, có tên chính thức là Hội Thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu của các thánh hữu ngày sau, tên thường gọi là Mormon, hay phiên âm tiếng Việt là Mạc Môn. Đây là một trong những tà giáo phát xuất từ Hoa Kỳ, có một lịch sử nhiều khuất lấp, nhưng đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, Hội Mạc Môn đã có khoảng 15 triệu thành viên ở nhiều quốc gia, nhưng phần lớn ở Hoa Kỳ với bản doanh ở Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah, là nơi có đền thờ Mormon rất nguy nga. Người sáng lập hội Mormon hay hội các thánh hữu ngày sau là Joseph Smith, con thứ tư trong gia đình có 10 người con. Cha mẹ là ông Joseph và bà Lucy Mike Smith. Năm 1817, cả gia đình di chuyển đến Palmyra, New York. Hầu hết thành viên trong gia đình ông bà Smith đều gia nhập hội thánh trưởng nhiệm Presbyterian, chỉ có cậu Joseph Smith là còn do dự. Cậu bảo rằng tất cả những tranh luận và căng thẳng trong các giáo phái khiến cho cậu phân vân không biết giáo phái nào đúng. Chính những suy nghĩ này là bối cảnh đưa đến cái gọi là khải tượng thứ nhất của Joseph Smith. Năm 1820, Joseph bảo rằng cậu nhận được một khải tượng, và khải tượng này chính là căn bản cho việc hình thành Hội Mormon. Theo tài liệu lịch sử của Hội Mormon, chính cuộc phục hưng tâm linh bùng lên vào mùa xuân năm 1820 tại Palmyra, New York là bối cảnh. Sách Ngọc Châu quý giá của Hội Mormon do chính Joseph Smith ghi như sau. Thật vậy, cả khu vực của quận dường như đều bị ảnh hưởng của cơn phấn hưng và rất đông người quy tụ theo các nhóm tôn giáo khác nhau, gây ra những phân rẽ rất lớn, người theo nhóm này, người theo nhóm kia. Một số theo Methodist, số khác theo Trưởng Nhiệm, số khác theo Baptist. Đó là chương 2 câu 15 của sách Ngọc Châu quý giá. Sự kiện này khiến cho Joseph Smith tìm kiếm ý muốn Chúa xem phải theo giáo phái nào. Chính Joseph ghi lại việc này như sau. Mục đích của tôi là tìm hỏi ý Chúa cho tôi biết phải theo và gia nhập nhóm nào. Vì thế không lâu tôi đã thu mọi can đảm hỏi những đấng hiện ra trước tôi trong ánh sáng bảo rằng trong những giáo phái đó, giáo phái nào đúng để tôi theo. Tôi được các đấng trả lời tôi rằng tôi không được gia nhập bất cứ nhóm nào vì tất cả đều sai lạc. Các tín lý của chúng đáng gớm ghiếc, các giáo sư của chúng đều hư hỏng. Chúng lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng xa ta lắm. Chúng dạy giáo lý của con người, bề ngoài thánh thiện, nhưng bề trong lại từ chối quyền năng của nhân đức ấy. Sau đó, Joseph Smith ghi lại khải tượng thứ hai, ông bảo rằng, nhận được vào ngày 21 tháng 9 năm 1823. Đại ý cho biết, ông thấy thiên sứ có tên là Moroni, mặc áo trùng trắng, sáng chói rực rỡ, không mô tả nổi, hiện ra bên giường, mà chân không chạm đất. Thiên sứ cho biết, ông được chỉ định để trở thành người làm công việc lớn cho Chúa. Thiên sứ bảo có những đĩa vàng ghi khắc lịch sử của một dân tộc cổ đại trước đây sống ở lục địa Mỹ Châu, cùng với nội dung đầy đủ của phúc âm vĩnh cửu được Chúa Cứu Thế giao truyền cho dân tộc cổ đại này. Cũng có hai viên đá đựng trong chén bạc. Hai viên đá này cũng chính là Urim và Thumim được gắn trong bảng đeo ngực, là những vật dụng để thấy hay đọc trong thời cổ do Đức Chúa Trời ban cho để Joseph Smith dùng phiên dịch các đĩa vàng. Trong khi thiên sứ Moroni đang truyền bảo, thì Joseph Smith cho biết rằng thị kiến của ông được mở ra. Ông thấy địa điểm nơi để đĩa vàng rõ ràng, đến nỗi khi đi đến nơi đó, ông nhận ra ngay. Ông viết, ở gần làng Manchester, quận Ontario County, New York, có một ngọn đồi lớn, cao hơn tất cả những ngọn đồi xung quanh. Ở phía tây ngọn đồi lên gần tới đỉnh, dưới một tảng đá khá lớn là nơi để đĩa vàng trong một cái hộp bằng đá. Tôi nhìn vào quả nhiên thấy có đĩa vàng, có cả Urim và Thumim cùng với bảng đeo ngực, y như lời thiên sứ nói. Tôi định lấy đem về, thì một thiên sứ ngăn lại, bảo chưa đến lúc, phải chờ 4 năm sau. Nhưng cứ mỗi năm, trong 4 năm tiếp theo, tôi phải trở lại nơi đó để gặp thiên sứ. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1827, tôi trở lại nơi vẫn đến hàng năm. Cũng thiên sứ đó đã trao cho tôi đĩa vàng, căn dặn tôi phải giữ gìn cẩn thận không được sơ suất, vì nếu sơ suất sẽ mạng vong. Đó là theo sách Ngọc Châu quý giá của Joseph Smith, chương 2 câu 50 đến câu 54. Sau đó Joseph Smith dọn đến ở nhà cha vợ ở Harmony, Pennsylvania. Ở đó, ông bảo rằng với sự trợ giúp mầu nhiệm, ông đã sao chép các văn tự trong đĩa vàng ra, rồi dịch sang Anh ngữ. Chi phí cho việc in ấn bản dịch của Joseph Smith được tài trợ do một nông gia New York là Martin Harris. Ông nông gia này được Joseph cho biết những chữ trong đĩa vàng là cổ ngữ Ai Cập cải cách. Cuối cùng, bản dịch được hoàn tất và phát hành vào ngày 26 tháng 3 năm 1830. Khoảng hơn một tuần sau, vào ngày 6 tháng 4, năm 1830, tại Lafayette, New York, cái gọi là Hội Thánh Chúa Cứu Thế được chính thức thành lập với 6 thành viên và danh hiệu lần hồi được đổi thành Hội Các Thánh Hữu ngày sau. Joseph Smith cũng cho ấn hành sách Giới Răn sau đổi thành Giáo Lý và Giao Ước là một trong những sách thánh của Mormon ghi lại những khải tượng ông ta được bày tỏ. Ông cũng đã hiệu đính Kinh Thánh bản King James bảo rằng với sự trợ giúp thiêng liêng. Nhân số của hội tăng nhanh, lan dần sang vùng đất phía Tây, nhưng cũng gặp nhiều chống đối. Nhiều trận chiến nổ ra giữa nhóm Mormon và những nhóm không Mormon ở Far West là một thành phố ở Missouri do hội Mormon thành lập. Tại đây, Joseph Smith cũng cùng với một số lãnh tụ Mormon khác bị bắt giam. Sau khi vượt thoát, Joseph Smith và nhóm người đi theo di chuyển qua Illinois đến một thành phố Joseph Smith đặt tên là Nauvoo. Tại đây, ông thành lập một đạo quân nhỏ và tự phong là trung tướng. Trong thời gian này, những người Mormon xây dựng đền thờ và truyền đạo. Khi tờ báo địa phương là Nauvoo Expositor khởi sự đăng những bài chống Mormon, thì Joseph Smith ra lệnh phá hủy nhà in và thiêu hủy toàn bộ số báo. Hành động này khiến Joseph Smith bị bắt giam. Sau khi được thả, ông bị bắt lại và bị chuyển đến nhà tù ở Carthage, Illinois, cùng với người anh là Hiram. Vào ngày 27 tháng 6 năm 1844, một đám đông khoảng 200 người bôi mặt đen để không bị nhận dạng, xông vào nhà tù, bắn chết Joseph và Hiram Smith. Trước khi chết, Joseph Smith đã kháng cự dữ dội và giết chết nhiều người trong đám đông với khẩu súng ông có. Do vậy, người Mormon cho rằng Joseph Smith đã tử đạo vì lý tưởng của đạo. Sau cái chết của Joseph Smith, Brigham Young là chủ tịch của nhóm 12 sứ đồ thuyết phục được đa số người Mormon rằng ông ta là lãnh tụ xứng đáng kế thừa. Ông dẫn cả nhóm di chuyển về hướng Tây, trải qua nhiều gian nan, trong đó có cả những lần bị các bộ lạc da đỏ tấn công. Cuối cùng vào ngày 24 tháng 7 năm 1847, họ đến Salt Lake Valley ở Utah, và nơi đây đã trở thành bản doanh của giáo hội Mormon. Vào thời điểm Brigham Young qua đời vào năm 1877, số hội viên Mormon lên đến khoảng 150.000 người. Ngày nay giáo hội này có khoảng 15 triệu hội viên khắp thế giới. Giáo hội Mormon tuyên bố rằng họ là hội thánh thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu được phục hồi. Đó không phải là tin lành hay công giáo, mà là hội thánh chân thật duy nhất. Bruce R. McConkie trong cuốn Giáo lý Mormon, Mormon Doctrine viết: "Nếu không nhờ Joseph Smith và sự phục hồi giáo hội, thì cũng không có sự cứu rỗi ở ngoài giáo hội các thánh hữu ngày sau." Joseph Fielding Smith là hội trưởng thứ 10 của giáo hội Mormon trong cuốn Giáo lý Cứu Rỗi, trang 189, trang 190, viết: "Không có sự cứu rỗi nếu không chấp nhận Joseph Smith. Nếu Joseph Smith thực sự là tiên tri, và nếu ông nói chân thật, thì tri thức này có tính cách thiết yếu cho toàn thế giới. Không ai loại bỏ lời chứng này mà thoát khỏi những hậu quả kinh khủng hơn hết, vì sẽ không được vào vương quốc của Đức Chúa Trời." Những lời tuyên xưng của Joseph Smith và những người theo ông ta rất rõ. Giáo hội Mormon tuyên bố rằng họ là giáo hội chân chính của Đức Chúa Trời trên thế giới, và tất cả những giáo hội khác đều sai lầm. Nhận định về khải tượng đầu tiên của Joseph Smith ghi trong sách Mạc Môn, tiến sĩ Walter Martin đã viết những dòng sau đây. Với một khải tượng đặc biệt, giáo hội Mạc Môn có ý muốn rằng những giáo hữu tương lai của họ sẽ chấp nhận một lời chứng hoàn toàn không có gì bảo chứng của một cậu bé 15 tuổi bảo rằng kể từ cuối thời kỳ các sứ đồ, không có một người nào giao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đến khi có cuộc phục hồi của Joseph Smith kể từ năm 1820. Họ muốn chúng ta tin rằng các giáo phụ hội thánh trong năm thế kỷ đầu không hề giảng tin lành chân thật. Nào là Origen, Justin, Irenaeus, Jerome, Eusebius, Athanasius, Chrysostom, và rồi sau này Thomas Aquinas, Hus, Luther, Calvin, Zwingli, Tyndale, Wycliffe, Knox, Wesley, Whitefield và vô số những tôi tớ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn toàn thất bại trong chỗ chỉ có một mình Joseph Smith thành công. Với một lời khẳng định mạnh mẽ như đinh đóng cột, Joseph Smith đã nhân danh Đức Chúa Trời tuyên bố rằng mọi người đều sai lầm, tất cả thần học cơ đốc đều là gớm ghiếc và tất cả cơ đốc nhân đều hư hoại. Thật là lời tuyên bố quái lạ của cái gọi là cơ đốc giáo phục hồi, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đặc biệt hứa rằng các cửa âm phủ không thắng được hội thánh, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Hiển nhiên, nếu giáo lý của hội Mormon và khải tượng của Joseph Smith là chân lý, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tự mâu thuẫn trong suốt 18 thế kỷ. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.